là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận công tác phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện Yên Bình. Tiếp đó là phản ánh việc phòng chống rét cho học sinh của huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng ngành và tương đương, các đồng chí nguyên là phó ngành và tương đương nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi năm 2020. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu tới các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng ngành, phó ngành và tương đương đã nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi năm 2020. Khái quát những kết quả tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và đất nước. Mặc dù chịu nhiều tác động to lớn của thiên tai, dịch bệnh, nhưng tỉnh Yên Bái vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những đóng góp công sức, trí tuệ, tư duy đổi mới của các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng ngành, phó ngành và tương đương trong quá trình công tác đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh thời gian qua. Đồng thời mong muốn với kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, các đồng chí cán bộ nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tiếp tục quan tâm theo dõi, cổ vũ động viên và đóng góp những ý kiến tâm huyết cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Đặc biệt, các đồng chí sẽ nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên cùng cộng đồng dân cư, hoàn thành mục tiêu về chỉ số hạnh phúc và đưa tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng bền vững. Thay mặt các cán bộ nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi, năm 2020, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nông Thủy Sĩ, nguyên Tổng biên tập báo Yên Bái đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với các cán bộ nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 và hứa sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người cán bộ đảng viên, tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với sự nỗ lực đoàn kết, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục có sự bứt phá đi lên trong giai đoạn tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức tổng kết năm 2020 và triển khai các hoạt động năm 2021. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đang quản lý 31 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số trên 7.700 đoàn viên, người lao động. Năm 2020, chịu sự tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Trong năm đã thành lập mới 4 công đoàn cơ sở, hỗ trợ và đưa vào sử dụng 3 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Công đoàn các khu công nghiệp đã phối hợp với các doanh nghiệp triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 như phun thuốc khử trùng tại nơi làm việc, đầu tư mua 10.000 khẩu trang, mua nước sát khuẩn phục vụ hàng ngày cho đoàn viên, công nhân, người lao động. Năm 2021, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục chăm lo đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, công nhân, người lao động, vận động thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp phía Nam, khu công nghiệp Minh Quân và cụm công nghiệp Đầm Hồng, đẩy mạnh các hoạt động nữ công.
Thực hiện chương trình 135 năm 2020, huyện Yên Bình được đầu tư 27 công trình xây dựng hạ tầng tại các xã và các thôn đặc biệt khó khăn. Trong đó có 14 công trình được xây dựng mới với tổng kinh phí trên 7,9 tỷ đồng. Các công trình mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng là trường tiểu học và trung học cơ sở xã Cảm Nhân, hạng mục nhà bếp tại trường mầm non xã Ngọc Trấn và xã Xuân Long, đường thôn nhà văn hóa thôn. Thông qua đó đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Hai công trình còn lại là hạng mục nhà bếp trường mầm non thôn Máy Đựng, xã Yên Thành và bưu điện xã Phúc Ninh đang được triển khai thực hiện.
Hiện nay, Yên Bái có gần 463.000 hecta rừng trồng và rừng tự nhiên với tỷ lệ che phủ đạt 63%. Năm 2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã ký 47 hợp đồng ủy thác với 59 cơ sở thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng số tiền chi trả hơn 109 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất thủy điện, nước sạch và sản xuất công nghiệp đang thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2021-2025. Toàn tỉnh có 26 dự án thủy điện đang đầu tư xây dựng với tổng công suất trên 326 MW. Số tiền dịch vụ môi trường rừng từ các nhà máy thủy điện sẽ được bổ sung thêm 41 tỷ đồng vào năm 2025. Bên cạnh đó, còn 48 cơ sở sản xuất công nghiệp và 6 cơ sở nuôi trồng thủy sản phải thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng sẽ bổ sung thêm khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm.
Năm 2020, Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái cũng thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai các hoạt động từ thiện xã hội như thăm và tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người già, cô đơn và trẻ mồ côi, thân nhân gia đình liệt sĩ, các trung tâm bảo trợ xã hội, nấu cháo từ thiện tại bệnh viện, xây dựng lớp học, làm đường điện thắp sáng, đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ủng hộ người dân vùng miền Trung lũ lụt với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh miền Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái, đang trải qua những đợt rét nhất từ đầu mùa đông đến nay. Nhiệt độ ngoài trời có lúc giảm xuống dưới 10 độ C gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người già và trẻ em. Trước tình hình đó, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã tăng cường nhiều biện pháp phòng chống rét để bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, những ngày rét đậm, bệnh nhân đến khám và điều trị luôn trong tình trạng quá tải. Bệnh viện đã trang bị máy điều hòa trong phòng điều trị, bình nước nóng, chăn đệm giúp bệnh nhân và người nhà vượt qua thời tiết rét đậm rét hại. Chị Đinh Bích Thủy, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình có cháu bị viêm phổi đang điều trị tại bệnh viện cho biết.
Hai mẹ con vào viện được 4 hôm nay rồi. Vào viện thì các y bác sĩ cũng chăm sóc nhiệt tình, thăm khám đầy đủ. Và ấm thì lúc nào cũng được ấm, chăn đủ ấm rồi là phòng thì kín gió, lúc nào cũng ra vào đóng cửa. Cháu vào viện được 4 ngày và hôm nay là đỡ rất nhiều rồi. Mà mẹ là lúc nào cũng phải mặc ấm cho các cháu. Các cháu lúc nào cũng được mặc ấm và chăn màn thì đầy đủ.
Những ngày này trời rất đậm, nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Số lượng bệnh nhi tăng khoảng 25% so với ngày thường. Các trẻ nhỏ chủ yếu mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, cúm. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Phương Thảo, phó khoa nhi bệnh viện Sản Nhi tỉnh nói:
ấm vừa đủ này. Thứ hai là ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Thứ ba là không tắm quá lâu. Thứ tư là không chơi quá lâu ở ngoài trời lạnh. Và thứ năm là các gia đình đề nghị các gia đình là theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày để có cái cách, để có cái kế hoạch chăm sóc con cho phù hợp. Ví dụ như là nếu thời tiết quá lạnh, nhiệt độ dưới 10 độ C, dưới 5 độ C mà các trường học, nhất là các cháu mầm non, các trường học không có điều hòa thì lúc đấy các gia đình có thể cân nhắc là cho trẻ nghỉ học. Hoặc là đối với các trường mầm non, nếu thời tiết quá lạnh thì là như một số trường là có thể có khuyến cáo, đó là cho trẻ đi học, đón trẻ muộn hơn và có thể trả trẻ sớm hơn để cho các cháu tránh bị lạnh vào buổi thời tiết sáng sớm cũng như chiều muộn.
Còn tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, bệnh nhân nhập viện đã tăng trên 30% so với tháng trước. Khoa nội C có 25 giường bệnh nhưng hiện có 32 bệnh nhân đang điều trị, chủ yếu là mắc các bệnh về hô hấp và biến chứng do huyết áp cao. Nhằm chăm sóc tốt cho bệnh nhân, bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bổ sung 850 bộ quần áo, trên 3.000 bộ chăn ga, 800 nệm ấm phục vụ người bệnh. Các phòng đều đảm bảo kín gió. Ngoài ra, trong năm 2020, bệnh viện đã đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời công suất 2.000 lít nước nóng một ngày, sẵn sàng phục vụ người bệnh 24/24 giờ. Khoa dinh dưỡng của bệnh viện luôn phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ điều trị để tăng cường dinh dưỡng cho bệnh nhân, cung cấp các suất ăn đến tận giường cho bệnh nhân. Thạc sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết.
Bệnh viện đã chuẩn bị hơn 1.000 các loại chăn đảm bảo cho người bệnh, hơn 3.000 các loại ga, rồi trên 800 đệm để sẵn sàng phục vụ người bệnh với cái lượng bệnh nhân mà chúng tôi có thể đảm bảo trong cái điều kiện mùa đông. Ngoài ra thì năm nay thì chúng tôi cũng được Ủy ban tỉnh cũng như là trong cái giai đoạn 2 của tòa nhà thì đã được cung cấp cái dàn năng lượng để đảm bảo nước nóng cho người bệnh sử dụng trong toàn tòa nhà. Cái công suất nước nóng dự tính là khoảng 2.000 lít nước nóng trong một ngày. Còn về đảm bảo không khí ấm ở trong vùng bệnh thì bệnh viện cũng được trang bị đầy đủ hệ thống điều hòa hai chiều. Nên là với người bệnh nằm ở đây thì lúc nào cũng có cái nhiệt độ đảm bảo, nhiệt độ phòng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đề nghị bác sĩ rồi là điều dưỡng sẽ chủ yếu chăm sóc cho người bệnh trong phòng bệnh.
Yên Bái và các tỉnh Bắc Bộ đang trải qua những ngày rét đậm rét hại kéo dài, nhiệt độ ngoài trời chỉ trên dưới 10 độ C, vùng cao từ 3 đến 5 độ, thậm chí xuống âm độ, xuất hiện băng giá diện rộng vùng núi cao. Sở Y tế Yên Bái có công văn yêu cầu các bệnh viện tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo phòng chống rét cho bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Để đảm bảo sức khỏe, người dân cần thực hiện tốt các khuyến cáo của bác sĩ như giữ ấm cho cơ thể. Đối với người già không nên dậy quá sớm, vận động đột ngột. Sau khi tỉnh giấc không nên ra khỏi chăn và xuống giường ngay mà cần nằm trên giường vận động nhẹ nhàng từ 3 đến 5 phút để cơ thể dần thích nghi. Kiểm soát huyết áp thường xuyên để phòng nguy cơ đột quỵ. Đối với trẻ em cần vệ sinh tay sạch sẽ, giữ ấm đường hô hấp, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng, không dùng than để sưởi ấm trong nhà kín, ăn uống đủ chất, tránh bị nhiễm lạnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình thời tiết rét đậm rét hại trong những ngày qua, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã thị trấn tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân triển khai thực hiện nhiều giải pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thoa ở thôn Làng Cại, xã Phúc An, huyện Yên Bình hiện có 10 con trâu và trên 100 con dê. Để đàn gia súc sinh trưởng và phát triển tốt, chị đã chủ động che chắn chuồng trại và dự trữ thức ăn và trồng cỏ voi, trồng ngô, đồng thời tuân thủ nghiêm công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc theo định kỳ. Chị Nguyễn Thị Thoa, thôn Làng Cại, xã Phúc An, huyện Yên Bình nói.
Tôi thì cũng theo dõi thời tiết, nếu mà báo chuẩn bị đợt rét đậm rét hại thì tôi cũng chuẩn bị thức ăn cho đàn gia súc. Thức ăn thứ nhất là thức ăn tinh, thứ hai là thức ăn thô để sẵn ở chuồng trại thì không phải thả như vậy chăn sẽ rét. Thứ hai là căng bạt phủ kín chuồng cho đỡ gió lùa những ngày trời rét đậm rét hại. Còn những ngày nó nắng ấm lên thì lại mở chuồng trại ra để cho gió lùa thông thoáng chuồng.
Xã Phúc An hiện có trên 2.300 con gia súc và trên 10.000 con gia cầm, thủy cầm. Xã có nhiều hộ chăn nuôi ngoài đảo Hồ Thác Bà và trên núi, với tập quán thả rông gia súc vẫn còn tồn tại. Do vậy, để làm tốt công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, cùng với việc chỉ đạo cán bộ thú y tiêm phòng đầy đủ cho đàn trâu bò, xã Phúc An cũng tăng cường tập huấn kiến thức đến người dân. Về kỹ thuật chế biến thức ăn tinh bột, kỹ thuật che chắn chuồng trại và sưởi ấm cho trâu bò. Bên cạnh đó thì thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để giúp cho bà con chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Ông Nguyễn Công Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc An, huyện Yên Bình nói:
Chúng tôi đã chỉ đạo công chức chuyên môn tổ chức tập huấn ở lại các thôn cho người dân, tuyên truyền người dân là quây bạt chung quanh chuồng trâu bò và đàn gia súc gia cầm của hộ gia đình.
Những năm qua, công tác phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm luôn được xã Tân Hương chú trọng, coi đây là hướng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững cho nhân dân. Hiện tại, tổng đàn gia súc gia cầm của xã đạt gần 50.300 con. Để đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, bên cạnh việc tiêm phòng vệ sinh tiêu độc khử trùng, xã còn chỉ đạo cán bộ thú y tuyên truyền vận động người dân đẩy mạnh công tác phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Dưới nhiều hình thức như trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép thông qua các buổi họp thôn, đội ngũ cán bộ khuyến nông viên cơ sở tăng cường xuống các thôn, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Bà Đỗ Thị Thơm, thôn Khuân La, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
Bảo vệ cái đàn gia súc gia cầm trong cái đợt mưa rét này thì tôi đã chuẩn bị là che chắn chuồng trại và thắp điện buổi đêm ban ngày để cho chống rét cho đàn gia súc gia cầm và tiêm vaccine. Nếu mà con nào yếu thì tôi phải nhặt riêng ra để cho uống thuốc thêm đấy, thì cho bảo đảm cho cái đàn gia súc gia cầm nó khỏe mạnh.
Toàn huyện Yên Bình hiện có tổng đàn gia súc chính trên 103.000 con. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh đói rét cho đàn gia súc gia cầm trong vụ đông xuân, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống rét cho gia súc gia cầm, đồng thời chỉ đạo đôn đốc đội ngũ thú y viên trực tiếp hướng dẫn các hộ chăn nuôi khử trùng vệ sinh chuồng trại, thực hiện tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện đã tổ chức được 80 lớp tập huấn kỹ thuật phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm cho trên 2.400 lượt người dân, hướng dẫn các hộ gia đình tận dụng các sản phẩm nông nghiệp như khoai sắn, ngô để ủ chua, làm tăng nguồn thức ăn cho trâu bò. Vào những ngày trời rét đậm, rét hại, để bổ sung thêm thức ăn tinh và nước muối pha loãng để tăng sức đề kháng cho đàn gia súc. Vận động các hộ chăn nuôi không được thả rông gia súc trên rừng cũng như chăn thả ngoài bãi vào những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 15 độ C. Ông Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình nói:
ngay thời điểm chuẩn bị bước vào vụ đông, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Ninh Bình đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện các cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban dân các xã thị trấn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và đói rét cho đàn gia súc trong vụ đông. Đồng thời cũng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp phối hợp với Ủy ban dân các xã thị trấn tập huấn cho người dân về kỹ thuật phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong vụ đông, và kiên quyết chỉ đạo các hộ dân trong điều kiện thời tiết dưới 15 độ C thì không cho trâu bò ra cày ruộng và chăn thả trâu bò. Đồng thời thì căn cứ vào các dự báo thời tiết, nếu như có đợt rét đậm rét hại thì Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ tham mưu cho Ủy ban dân huyện thành lập các cái đoàn kiểm tra xuống các xã thị trấn để kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống đói rét và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, và kiên quyết là không để trâu bò bị chết rét và bị chết vì dịch bệnh.
Do làm tốt công tác tuyên truyền tập huấn nên trong những ngày rét đậm rét hại vừa qua, trên địa bàn huyện Yên Bình không có trâu bò bị chết do đói rét dịch bệnh. Theo dự báo, vụ đông năm nay thời tiết tiếp tục có những diễn biến bất thường. Với các giải pháp tích cực chủ động trong công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, huyện Yên Bình quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra, giúp người dân chăn nuôi ổn định, tăng thu nhập.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang trong đợt rét đậm rét hại của mùa đông năm nay, nên nhiệt hạ thấp có lúc xuống tới mức dưới 10 độ C, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ. Chính vì vậy mà thời gian này việc phòng chống rét cho học sinh đang được các trường học trên địa bàn huyện Văn Yên tích cực triển khai thực hiện, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Trường mầm non Yên Phú có trên 300 trẻ với 10 nhóm lớp, 100% học sinh bán trú. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày giá rét, những ngày này các biện pháp phòng chống rét cho trẻ được nhà trường quan tâm chú trọng. Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động rà soát, kiểm tra, tu sửa lớp học đảm bảo kín đáo, tránh gió lùa. Tất cả các phòng học được nhà trường trang bị đầy đủ chăn ấm, thảm trải sàn và nguồn nước ấm để vệ sinh cho trẻ, đảm bảo chất lượng bữa ăn, tuyệt đối không để thức ăn đồ uống của học sinh bị lạnh. Hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động giáo dục thể chất, tổ chức nhiều trò chơi vận động để các em giữ ấm cơ thể. Cô giáo Doãn Thị Lệ Xuân, hiệu trưởng trường mầm non Yên Phú, huyện Văn Yên cho biết.
Công tác phòng chống rét của trường mầm non luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết khi mùa đông tới. Do vậy, nhà trường đã triển khai sớm nhiều các cái biện pháp nhằm giữ ấm, đảm bảo sức khỏe cho các bé. Và tất cả các lớp học của trường thì đều có hệ thống cửa kính và rèm tre, nên các phòng học đều rất là ấm áp. Tại mỗi lớp học thì nhà trường đều trang bị các cái bình ủ nước nóng và hệ thống nước ấm để phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt và nước vệ sinh cho trẻ. Việc tổ chức các hoạt động ngoài trời của trường cũng được tổ chức phù hợp với các cái điều kiện thực tế. Ví dụ như là nếu trời quá lạnh thì không cho trẻ ra ngoài sân chơi mà sẽ chỉ có các cái hoạt động nhẹ nhàng trong lớp. Nhà trường cũng rất là quan tâm đến chế độ ăn cho học sinh, đảm bảo chế độ dinh dưỡng. Các món ăn thì được chú trọng và thay đổi và điều chỉnh khẩu phần ăn, tăng cường lượng đạm thức ăn và đặc biệt là luôn đảm bảo độ nóng cho trẻ khi ăn cơm.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Đại Sơn có trên 200 học sinh bán trú, đóng trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn nên các thầy cô giáo ở đây đã quen với việc chủ động phòng chống rét cho học sinh trong mùa lạnh. Chia sẻ với hoàn cảnh của nhiều gia đình học sinh còn thiếu thốn, không đủ điều kiện để trang bị cho kem quần áo ấm nên các thầy cô đã chủ động mang quần áo cũ của gia đình và vận động quyên góp quần áo của người thân bạn bè để mang tới trường cho các em học sinh để giúp các em bảo vệ sức khỏe trong những ngày giá rét. Em Hoàng Thị Hạnh, lớp 9B, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Em là học sinh bán trú thì ở đây em được có quần áo ấm này và có tất và được các thầy cô giáo phát chăn và được ăn uống đảm bảo là ấm và được đun nước làm nóng thì em cảm thấy là rất là biết ơn sự quan tâm và chăm sóc của thầy cô đã dành cho chúng em, nên chúng em phải học tập thật tốt để bù đắp những công ơn mà thầy cô đã dành cho chúng em ạ.
Để phòng chống rét cho học sinh, nhà trường cũng thường xuyên theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết để có phương án phòng chống rét cho các em. Chỉ đạo giáo viên trong trường nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và khẩu phần ăn cho các em học sinh bán trú, đảm bảo sức khỏe cho các em tham gia học tập. Cô giáo Lê Thị Hương Điệp, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trong cơ sở Đại Sơn, huyện Văn Yên, nói.
Bản thân tôi cũng như là tất cả các đồng chí giáo viên trong trường cũng đã quyên góp quần áo rét cũng như là chăn mùa đông để cho các em đắp để đảm bảo sức khỏe. Chúng tôi cũng đã bố trí là đun nước nóng để cho các em tắm. Và trong bữa ăn của em thì chúng tôi cũng đã cố gắng là tập trung học sinh cách đông đủ thì lúc đó nhà bếp mới chia cơm để cho các em đảm bảo được những bữa cơm vẫn còn ấm nóng, đảm bảo sức khỏe cho các em.
Huyện Văn Yên hiện có 60 đơn vị trường học với trên 32.300 học sinh, trong đó có 11 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở, 5 trường có học sinh bán trú và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú. Thời gian tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến nhiệt độ giảm, rét đậm rét hại xảy ra ở vùng núi cao, ảnh hưởng trực tiếp đến các em học sinh, đặc biệt là bậc học mầm non và tiểu học. Vì vậy, để duy trì được việc học cũng như đảm bảo sức khỏe cho học sinh, thời điểm này ngành giáo dục huyện Văn Yên đã chỉ đạo các nhà trường triển khai nhiều phương án giữ ấm cho học sinh. Ông Lưu Quang Lợi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Để chủ động trong công tác phòng chống rét cho học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường thực hiện tốt những nội dung. Thứ nhất là chủ động theo dõi diễn biến phức tạp của thời tiết để có cái phương án phòng tránh cho phù hợp. Thứ hai là chủ động cho học sinh mầm non, cũng như học sinh tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ trong ngày liên tục duy trì dưới 10 độ C đối với học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ trong ngày dưới 7 độ C. Và chúng tôi đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc chuẩn bị quần áo ấm cho học sinh khi đến trường. Yêu cầu các nhà trường không bắt buộc học sinh phải mặc trang phục, đồng phục khi đến trường trong những ngày trời rét, không tổ chức các cái hoạt động tập trung học sinh ở ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Thứ ba là chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường rà soát các cái cơ sở vật chất, các cái phòng học, rồi phòng bán trú của học sinh, nhà công vụ của giáo viên để tránh gió lùa. Thứ tư, chỉ đạo các đơn vị trường có học sinh bán trú để phối hợp với chính quyền địa phương, các cái ban ngành, đoàn thể kêu gọi vận động mua quần áo ấm, chăn màn cho học sinh, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, đối với học sinh bán trú, yêu cầu nhà trường quan tâm tới cái chế độ ăn cho học sinh hợp lý như cơm, canh, nước uống cho học sinh đảm bảo đủ nóng, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày trời rét.
Không chủ quan với tình hình thời tiết, hiện nay các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Văn Yên đang tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể để làm tốt công tác phòng chống rét và giữ ấm cho học sinh, đảm bảo duy trì tốt tỷ lệ chuyên cần của học sinh cũng như nâng cao chất lượng giáo dục của các nhà trường.
Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tích cực học tập và làm theo lời Bác, thời gian qua, anh Quách Quang Tuấn, chuyên viên phòng kỹ thuật thị trường điện, công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã say mê nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào hoạt động sản xuất của công ty. Không chỉ tiết kiệm chi phí sản xuất, những sáng kiến của anh đã làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng. Trong chuyên mục Khoa học với cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ với cây sáng kiến của công ty cổ phần thủy điện Thác Bà qua phóng sự sau.
Tuổi trẻ và tinh thần nhiệt huyết là điều mà ai cũng nhận ra khi gặp gỡ và trò chuyện với anh Quách Quang Tuấn, chuyên viên phòng kỹ thuật thị trường điện, công ty cổ phần thủy điện Thác Bà. Với anh Tuấn, việc học và làm theo lời Bác không chỉ là học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách mà còn phải biết vận dụng quan điểm tư tưởng của người thành hành động cụ thể. Là kỹ sư cơ khí, điều mà anh quan tâm nhất chính là vận dụng kiến thức để tạo ra những sáng kiến có tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho công ty. Khi chứng kiến những lỗi kỹ thuật, những vướng mắc trong quá trình vận hành, các tổ máy thủy điện đã thôi thúc anh Tuấn không ngừng tìm tòi, mày mò khám phá với các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Chia sẻ về niềm đam mê của mình, anh Tuấn cho biết.
Xuất phát từ thực tế, trong quá trình công việc thì mình gặp những trường hợp mà công việc khó đòi hỏi cái tính kỹ thuật cao thì tự nhiên là nó khích lệ cái tinh thần sáng tạo trong mình muốn làm được cái việc đấy, và khi làm được thì mình cảm thấy rất là vui.
Để có được những sáng kiến cải tiến kỹ thuật phải mất từ 2 cho đến 3 năm nghiên cứu thực tiễn, phác thảo ý tưởng, gia công, chạy thử và hoàn thiện giải pháp để áp dụng rộng rãi trong công ty. Trong đó công đoạn khó khăn nhất là quá trình chạy thử nghiệm. Anh Tuấn cho biết thêm.
Khi làm sáng kiến cải tiến kỹ thuật thì cái khó khăn nhất là cái giai đoạn thử nghiệm. Tại vì khi mình làm thử nghiệm như thế thì cái thời gian nó không cho phép mình được thử nghiệm nhiều lần, mà cái gấp rút về cái tiến độ và cái chất lượng nữa cũng rất là quan trọng. Giải pháp đưa ra là mình trước hết là mình phải nghiên cứu tìm hiểu cho nó kỹ đã. Tất nhiên là không dám chắc chắn 100%, nhưng mà mình cũng phải gần như là tính toán làm sao mà nó có khả năng là thành công. Và cái thứ hai là nó phải đảm bảo yếu tố an toàn, không hư hỏng gì cho thiết bị.
Một trong những giải pháp mà anh Quách Quang Tuấn vừa đưa vào sản xuất có hiệu quả trong năm 2020 là giải pháp cân bằng động rotor bằng máy đo độ rung cầm tay đơn giản, chi phí thấp thay thế cho các thiết bị phân tích cân bằng động chuyên dùng phức tạp đắt tiền. Say mê nghiên cứu khoa học, song điều đáng quý của anh Quách Quang Tuấn lại là tinh thần lắng nghe, đóng góp ý kiến từ đồng nghiệp và những người công nhân. Quan điểm của anh Tuấn là giải pháp tạo ra xuất phát từ thực tiễn mà chính những người công nhân trực tiếp đứng máy mới là những người hiểu rõ nhất. Chính sự khiêm nhường, ham học hỏi từ những đồng nghiệp đã tạo nên thành công và rút ngắn quá trình nghiên cứu các giải pháp của anh. Anh Tuấn cho biết.
Khi đi làm thì có rất nhiều những đồng chí công nhân là những người lớn tuổi, họ có rất nhiều kinh nghiệm. Thì trong quá trình đó thì mình có thể trao đổi là anh ơi, em định làm theo ý tưởng như này anh thấy có được không? Nếu mà không được thì anh có ý tưởng nào hay hơn, hay là đấy, chúng ta cùng trao đổi, cùng bàn bạc với nhau, phản biện lẫn nhau để đưa ra một cái ý tưởng tốt nhất.
Với kinh nghiệm hơn 10 năm của một kỹ sư cùng với niềm đam mê nghiên cứu đã giúp anh Tuấn cho ra đời và ứng dụng và sản xuất tại công ty gần chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật như đại tu sửa chữa bánh xe, công tác tua bin thủy điện nhỏ, căn chỉnh độ vuông góc, độ đồng tâm trục tổ máy phát điện thủy lục, trục đứng bằng phương pháp vector. Không chỉ làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng mà còn tiết kiệm thời gian, chủ động trong sửa chữa máy móc, hạn chế sự phụ thuộc vào các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài. Đánh giá về cây sáng kiến của Quách Quang Tuấn, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà nói.
Đối với đồng chí Quách Quang Tuấn ở công ty thì là một kỹ sư cơ khí. Trong những năm qua là đã có rất là nhiều những giải pháp, những cái sáng kiến gửi tới hội đồng công ty xét đánh giá và đã được đánh giá rất là cao. Trong những năm gần đây là có những sáng kiến đã được gửi đi thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thậm chí cũng đã được những cái bằng khen, những cái giải thưởng rất là lớn. Công ty cũng rất là trân trọng những cái sáng kiến này của đồng chí Quách Quang Tuấn và cũng mong là trong thời gian tới thì đồng chí Tuấn tiếp tục phát huy những cái kiến thức, những cái tài năng của mình, cũng như đồng thời là tạo những cái làn gió để cùng những người lao động khác cùng tham gia hưởng ứng.
Với tinh thần của tuổi trẻ, đam mê, nhiệt huyết và trách nhiệm chính là hành trang, là nguồn cảm hứng thôi thúc anh Quách Quang Tuấn không ngừng sáng tạo và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công việc, từ đó lan tỏa tinh thần học tập và làm theo lời Bác đến mỗi cán bộ kỹ sư trong công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phát triển và hiệu quả.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka, xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.